Thành kính đầy chúng giơ tay niệm Phật cầu với vị. Nam mô chiều nay chúng ta học tiếp về kinh Di Ma Cập. Thì kỳ này chúng ta học tới tôn giả Ubali, tức là 110 đại đệ tử của Đức Phật. Thì tôn giả Ubali là có một cái đệ nhất, tức là giữ về giới lực gọi là đệ nhất. Thì chúng biết tại sao mà gọi là đệ nhất không? Tức là các đệ tử của Đức Phật á, là vị nào cũng phải giữ giới. Nhưng mà tại sao ngài Ubali gọi là đệ nhất? Vì trong cái phần giới lực, từ khai, giá, trì, phạm, những cái giới mà nhỏ nhất, tức là những cái giới mà nhỏ nhiệm nhất, hoặc là từ tướng thô, tướng tế, là ngài giữ gìn rất là tổng mật. Bởi vì là các thầy tỳ kheo khi mà xuất gia thì đều vào trong rừng núi để mà tu. Nhưng mà đặc biệt nhất là tôn giả Ubali là Đức Phật không có cho vào trong núi trong rừng, mà luôn luôn kề cận với Đức Phật. Thì khi mà đọc qua cái phần này chúng ta biết rồi á, là tôn giả Ubali là xuất thân trong giới giai cấp mà thấp nhất á, giai cấp Thủ Đà La, trong bốn giai cấp đó. Mà tôn giả Ubali cái điều đặc biệt là khi mà còn nhỏ làm cái nghề hớt tóc, mà cái nghề hớt tóc này rất là giỏi, được các vương tử dòng họ Thích Ca mời vào cung để mà hớt tóc. Mà cái điều đặc biệt nữa là khi mà Đức Phật thành đạo trở về, tôn giả được cái may mắn là cái người làm gì? Cắt tóc cho Đức Phật. Mà khi mà tôn giả cắt tóc cho Đức Phật á, thì trong lúc mà cắt tóc á, trong bốn giai đoạn, ngài đạt đến cái quả vị là tứ thiền, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi khi mà bảy vương tử mà vượt thành xuất gia, ngài cũng được đi theo. Mà khi mà qua biên giới nước khác á, thì những cái vương tử này là gom vòng vàng mà đeo trang sức á, tặng cho ngài, nói như thế này: nếu mà Ubali mà đem cái này về á, thì bán ra sống cả đời cũng hết. Mà khi mà cầm được cái bọc vàng rồi, ngài suy nghĩ là tại sao các vương tử đã xả bỏ của cải đưa cho mình, giống như là gì? Mình thấy cái nhân viên xuất gia rất là đặc biệt, giống như là các vương tử này ăn rồi ngửa ra cho mình gì, giống như ăn rồi ngửa ra đó rồi mình hốt cái đó lại. Cái ngày suy nghĩ như thế, cái ngày treo ở trên tàn cây á, ngày nói nếu mà ai mà gặp mặt đầu tiên thì cứ lấy mà dùng mà xài. Cái ngày đi đường tắt vượt theo đám vương tử. Nhưng mà khi mà đặc biệt mà đến mà ra mắt Đức Phật á, thì ngài muốn dẹp cái tâm ngã mạn của bảy vị vương tử kia, trong đó có ngài A Nan, rồi Đề Bà Đạt Đa, ngài A Nậu Lâu Đà, vân vân. Thì đặc biệt nhất là ngài được xuất gia trước, tức là làm huynh trưởng trong bảy vị vương tử. tức là giai cấp Thủ Đà La, mà làm huynh trưởng bảy vị vương tử dòng sắc Đế Lợi, thì mình biết rằng là Đức Phật có một cái nhìn rất là thấu đáo. Kể từ đó cái ngày phát tâm tu học, chứng quả vị A La Hán. Cho nên đó, cái lần mà kiết tập lần đầu tiên ở hang Kỳ Xà Quật á, ngài được cái nhân duyên là gì? Ba tạng kinh á, kinh nè là tôn giả A Nan, luật là tôn giả U Ba Ly, luận là tôn giả A Nậu Lâu Đà, tức là ba vị tôn giả đặc biệt lên để mà tiên dương cho ngày hôm nay chúng ta có những cái ba tạng á, là nhờ các vị đó. Cho nên hôm nay chúng ta học qua cái phần này để chúng ta thấy được cái tầm giá trị của tôn giả U Ba Ly gọi là đệ nhất. Mà khi mà 10 vị đệ nhất này gặp ông Di Ma Cập rồi thì sao? Thì cái nhìn của mình nó chưa có thấu. Cho nên lúc này á, Phật bảo tôn giả U Ba Ly đến thăm bệnh ông Di Ma Cập. Cho nên mình đọc qua cái phần này mình thấy là những vị mà tu về Nam Tông họ không có chấp nhận cũng có lý. Vì 10 đại đệ tử này họ rất là thần tượng, họ thần tượng 10 vị đệ tử này lắm, mà lại thua ai? Thua ông cư sĩ, thấy không? Họ rất là thần tượng, cho nên họ không chấp nhận những cái bộ kinh đại thừa cũng có cái lý của họ. Nhưng mà qua cái phần này là để nâng cái tầm vóc từ cái nguyên thủy qua cái đại thừa, tức là một cái chân trời mới vạch ra cho cái hành giả bước vào một cái khoảng không vô tận tinh thần của đại thừa, không có dính mắc một bên nào hết, thì mới đến cái con đường giải thoát. Bây giờ dính bên nào cũng kẹt hết á. Cho nên nó có một vị, một nhà thơ mà khi đọc qua cái đoạn này, ông ấy làm một bài thơ: nếu biết trần gian là uyển mộng thì niết bàn có lẽ cũng chim bao. Bên kia là chắc là niết bàn để mà nhập, mà biết là trần gian là uyển mộng thì niết bàn nó cũng chim bao. Rồi chúng ta học qua cái phần này chúng ta sẽ thấy cái tinh thần đại thừa nó đưa hành giả đến một cái chân trời mới, mà chân trời đó chính là ai tu cũng thành Phật hết. Cho nên có những người nói là xuất gia mới được giải thoát, còn cư sĩ chỉ làm phước, nó chưa có đúng. Nên từ đó tinh thần của thiền tâm ra đời là thấy tất cả mọi chúng sanh đều có tâm Phật, đều có tâm Phật. Mà thấy tất cả chúng sanh đều có tâm Phật thì mình đâu có coi, không coi thường ai hết. Mà không coi thường ai chính là ngay trong giờ phút đó mình là gì? Thấy không? Có một cái điểm cho nó hay lắm. Cho nên tinh thần mình học qua cái phần của kinh thần, tinh thần của kinh điển đại thừa là tất cả ai cũng có phần đó. Trong khi gì ai? Không phải là người xuất gia nó có phần. Nên mình đọc qua cái đoạn của mình, ráng cố gắng hôm nay mình học hết cái hai vị đi, tôn giả La Hầu La nói về cái xuất gia. Tôn giả La Hầu La cũng đều nhấn mạnh cái điểm là chỉ có người xuất gia mới có công đức. Ông Di Ba Cập nó nói gì cũng đúng, hỏi sao đúng? Phát tâm làm Phật là xuất gia, hay hay à? Chứ không phải là đợi mà cạo đầu rồi mặc áo như chúng tôi là xuất gia. Mà khi mà anh phát khởi cái niệm anh làm Phật là ngay đó anh xuất gia rồi, chứ không phải đợi mà cạo tóc rồi mặc áo nhựa rồi gọi là xuất gia. Thấy rất là hay. Cho nên tôi thích cái bộ kinh Di Ma Tạng này, là ngày xưa mà khi tôi vào thường chiếu tu được 6-7 tháng mà tôi nghiền ngẫm cái bộ này thích lắm. Mà tôi nói có một cái nhân duyên nào đó để mà chia sẻ về cái bộ kinh này. Cho nhiều lúc là chúng ta đọc vào chúng ta cũng nhiều khi mình hiểu, mình dạng là mình hiểu lầm trên những cái bộ kinh điển này. Rồi đến cái phần mà đại chúng thấy là cái điểm đặc biệt của kinh này nữa là đến cái phần mà lấy cơm ở Đức Phật ở đâu? Hương tích Phật hương chúng đó. Mà cái cơm này rất là thơm, rất là ngon. Chúng ta học lần lần sẽ thấy điểm đặc biệt của kinh điển đại thừa.
Cho nên là Phật bảo tôn giả Ubali đến thăm bệnh ông Diêm A Cập, thì ngài Ubali bạch như thế này: Bạch Thế Tôn, con không tham lãnh đến thăm bệnh ông vì sao? Con nhớ lại ngày trước có hai vị tỳ kheo phạm luật hạnh lấy làm hổ thẹn, không dám hỏi Phật, đến hỏi con rằng: Dạ thưa ngài Ubali, chúng tôi phạm luật thật lấy làm hổ thẹn, không dám hỏi Phật, mong nhờ ngài giải rõ chỗ nghi hối cho chúng tôi được khỏi tội ấy. Con liền y pháp giải nói cho hai vị. Tức là trong kinh diễn tả cái hai vị tỳ kheo hôm trước chúng ta học rồi đó, hai vị tỳ kheo này phạm luật hạnh là nó có một cái nguyên nhân là một thầy tỳ kheo á, khi mà đi khất thực rồi khi mà thọ chay xong rồi đó thì ở trong rừng á, buổi trưa nó cũng gió nó mát á, hiu cái buồn ngủ á, buồn ngủ á, cái đấng thắp cây cái ngủ mà mệt rồi thì ngủ say sương biết trời đất là gì hết. Thì có một cái cô mục đồng, cô mục đồng là người đi chăn bò đó ở trong rừng sâu á. Vậy chúng mày qua bên Ấn Độ sẽ thấy có những thiếu nữ mục đồng vào trong rừng, ai mà đi Ấn Độ biết ấy. Thì khi mà thấy một cái thầy tỳ kheo nằm ngủ như thế thì bắt đầu cô mới khởi cái niệm dục lên. Khi mà khởi cái niệm dục lên rồi thì cô mới nằm kề cận thầy tỳ kheo đó để làm cái chuyện gọi là bất tịnh. Thì cái vị tỳ kheo thứ hai về thấy, tức là người bạn, nó tức giận quá, nó rượt cô này hoảng sợ, cô chạy cái dắt té rớt xuống vực thẳm chết. Thì hai vị này chắc chắn là mình phạm vào cái giới gì? Ba la di gọi là tứ ba la di, bốn tội lớn của tỳ kheo, là giống như là một cái người mà phạm vào cái giới này giống như là bị cái dừa mà chặt cái ngọn gì á, mới lên mất bốn quả sa môn. Cho nên rất là hoảng sợ đến gặp tôn giả Ubali, bởi vì gặp Phật có sợ không có dám trình bày. Cho nên đến sư huynh mình trình bày cái điểm, thì tôn giả Ubali mới y cứ đó, thì hai ông mà phạm tội này rồi thôi chứ sám hối tu học gì nữa. Mà đại chúng thấy sao? Một vị nằm ngủ mê man, mình đâu có khởi niệm phạm cái này, còn một vị là rượt cho họ sợ thôi chứ cũng phải là rượt để mà bắt mà đánh mà giết gì đó, mà vô tình nó rớt xuống vực thẳm. Rồi suy nghĩ là chính tại mình rượt người ta mới chết. Mà khi mà ghét vào cái tội là không có tu học gì được nữa, hai vị hoảng sợ thì bóp hình lình á, ông Di Ma Tận đến, thấy rất là hay không, ông Trang đến ông nói như thế này: Bấy giờ ông Di Ma Tận đến nói với con: Thưa ngài Ubali, ngài chớ kết thêm tội cho hai vị tỳ kheo này, phải trừ dứt ngay, chớ làm cho họ sợ hãi. Vì sao? Vì tội tánh kia không ở chân, không ở ngồi, không ở khoảng giữa. Như lời Phật nói, tâm nhơ nên chúng sanh nhơ, tâm sạch nên chúng sanh sạch. Tức là khi mà ông Ubali, ngài Ubali nói như thế rồi thì hai vị tỳ kheo kia sợ, rất là sợ hãi, tức là bị một cái tội là nói thêm, bị thêm cái tội nữa. Cho nên nó trong giới luật nhà Phật nó có những cái phương tiện gọi là khai giá trì phạm, mà khi mà cái người đó bị phạm vào một cái tội đó rồi thì mình phải gạn mình hỏi. Có những người mà những cái vị giới sư họ kinh nghiệm á, là họ biết cái người này là từ cái thời quá khứ đã từng làm cái việc gì nữa, thì bắt đầu họ quy qua, bắt đầu họ đưa ra những cái phương pháp để mà phát bồ sám hối, để mà tu tập, hoặc là họ có một cái nhìn khác, mà cái này là phải bậc gọi là bậc thượng căn mới thấy được cái chỗ đó. Cho nên là chúng tôi mà từ khi mà chúng tôi dạy về giới luật á, là có các vị tỳ kheo họ điện đó mà nói: Thưa thầy, con bị gì nè. Thì bắt đầu mình biết được cái mấu chốt đó là không phải họ mà do cái tâm của họ mà hướng đến, mà do cái dục nhiễm nó cộng trú trong cái quá khứ, cộng là cái hiện tại, mà ngay trong dục lúc đó là như thế nào,
thì bắt đầu mình nó có phương pháp, phương tiện chỉ bày họ những cái con đường họ đi. À, cho nên cái phần này là phải nói là tinh thần của nhà thiền á, mới chỉ được. Thì ở đây á, là đại chúng thấy rằng cái tinh thần của Lục Tổ nó không khác gì ông Di Ma Cập. Ngay trong một niệm mê là chúng sanh mà ngay trong mình giác ngộ được, thấy được thật tướng của các pháp, nhận được cái tâm á, thì sao? À, một niệm mê là chúng sanh mà một niệm giác tức là Phật. À, cho nên Phật dạy nè, tâm nhơ thì chúng sanh nhơ, mà tâm sạch thì chúng sanh sạch. Thì như vậy đem cái tội đặt ở chỗ nào, ngay cái thật tướng. Cho nên tinh thần bất nhị nằm chỗ đó. Cho nên có một thầy tỳ kheo đến hỏi tổ bá trưởng á, cuốc cỏ mà vô tình nó chết con trùng, không biết có tội hay không. Bây giờ đang cuốc cỏ mà bây giờ vô tình nó chặt con trùng làm hai khúc, không biết có tội hay không. Thì tổ bá trưởng nói là nếu mà tâm của người đó không ghé một vật mà sanh tình thì không có tội, mà còn ghé vật mà sanh tình thì chắc chắn là rằng là có tội. Lại nữa thì tâm lấy tâm làm gốc, mà tâm á thì giống như hư không, vật để trên hư không á thì nó ghé được hay không. À, tức là tổ bá trưởng khai thị, có nghĩa là khi chúng ta làm cái việc gì đó là chúng ta biết mình đang làm cái việc gì đó. Cho nên nó có những cái đoạn nhân duyên mà khi mà tôn giả A Nan được Đức Phật chỉ dạy vào cái nhà vệ sinh ở quan đường, ông vào trong đó, ông cái lưu nước nó dơ quá, ông vào ông xúc, ông đổ nó sạch, rồi ông đổ nước sạch vào, rồi tôn giả A Nan ra đọc Phật, đọc Đức Thế Tôn. Ở trong lưu nước này toàn là những cái con lăng quăng nhiều quá, con lăng quăng á. Phật nói như thế này: Như Lai bảo ông á vào xúc cái lưu nước, chứ không phải bảo ông vào giết con lăng quăng. Hay không? Thấy không? À, qua cái phần này là chúng ta phải lưu ý về cái phần giới luật nó khai như thế nào. À, mở ra à, khai gọi là khai giá trì phạm á. À, cái này cái phần này chúng ta phải lưu ý. Cho nên qua cái phần này á, là ngay trong giờ phút đó là ông Di Ba Cập nhấn mạnh cái chỗ là tâm, ở cái chỗ tâm, và tâm mình nhơ là chúng sanh nhơ, mà tâm mình sạch là chúng sanh sạch. Cho nên có một lần á, là có một vị thí chủ đến gặp tôn giả A Nan hỏi á, thưa tôn giả, khi chúng con làm 10 điều thiện được sanh thiên hay không? Thì tôn giả đã khẳng định được sanh thiên. Thưa tôn giả, khi chúng con làm 10 điều ác, như vậy có rớt xuống địa ngục hay không? Thì tôn giả đang nói rớt xuống địa ngục. Thì khi mà cái vị thí chủ đi rồi đó, thì tôn giả đang đến tập Phật. Phật nói là ông phỉ báng giáo pháp của Như Lai, Như Lai chưa từng bao giờ nói như thế. Chẳng hạn như bây giờ ông thấy này, chẳng hạn như cái người đó là suốt cả cuộc đời làm thiện pháp, mà cái tâm của người đó khi mà gần chết á, nó bị ô nhiễm, nó bị trạo cử, nó bị rây rứt một cái gì đó, thì người này cũng chưa chắc sanh về cõi lành. Ví như có một người họ làm những cái điều ác, nhưng mà khi họ sắp chết, cái tâm họ biết sám hối, họ biết những cái việc làm của mình ngày xưa nó đúng, và tâm họ mở ra, tâm họ không có dính mắc một cái pháp nào hết, thì làm gì họ rớt xuống những cõi xấu. Thì như vậy pháp nó không có cố định, thì tâm nó cũng như thế. Chứ không phải là mình làm cái việc này nó là cái việc đó, thấy không? Nó còn phải đợi gì nữa? À, trăm nhập Phật nó còn đợi gì? Còn đợi cái duyên nó nằm chính giữa đó. Thì mình đừng có nghĩ rằng mình gieo cái hạt xoài thì chắc chắn rằng nó sẽ mọc hạt xoài, không phải. Bởi vì cái duyên nó nằm ở chính giữa. Mà giống như mà sư ông Trúc Lâm á, có một cái bài pháp là nhân thì hoa mà quả thì cỏ. Rõ ràng gieo hạt giống qua xuống đất. Nhưng mà hòa thượng Sư Âm Trúc Lâm là lo nhặt thóc, không có chịu bỏ phân bón, rồi không có tưới tẩm gì hết. Cái mùa hè mấy con kiến vô nó tha hết những cái đó nó ăn, hạt bông đó nó ăn hết. Rồi cái mùa mưa cái sao đâu có hạt đâu mọc, cho nên cỏ mọc lên. Cho nên trong nhà Phật là nằm cái duyên nó trang chính giữa, gọi là nhân duyên. Mà nhân duyên nó càng kèm cái gì? Tăng thượng duyên, rồi đẳng vô gián duyên, rồi sở vô gián duyên. Nếu mà trầm một cái giống dưới mà mình không có chịu tưới tẩm, mình không có chịu bỏ phân gì hết, rồi cái thời gian nữa, thấy không? Được cái cây nó lớn nó trưởng thành nữa, thì cái việc tu học mình cũng như thế. Nên cái việc cái tu học của mình nói như thế, nhưng mà cái phần tích lũy nghiệp cũng rất là quan trọng, mà cái phần tận tử nghiệp cũng rất là quan trọng nằm ở chỗ này. Vào thời Đức Phật có một cái ông này một đời ông làm cái người làm đồ tể, mà chỉ có một lần duy nhất là ông cúng dường cho tôn giả Xá Lợi Phất. Mà khi mà ông sắp chết, ông sắp chết mà đúng lý ra là ông sẽ được sanh thiên á, mà một phần á thì ông giữa thì ông nhớ tôn giả Xá Lợi Phất, mà giữa thì ông nhớ cái người mà ông thương, cho nên ông không được sanh về cõi thiên giới, mà ông làm gọi là địa thần, tức là thần cây á. Đúng lý ra là ông đọa địa ngục á, nhưng mà trong cái giờ phút tận tư nghiệp đó, ông nhớ lại cái ngày đó, tháng đó, năm đó, giờ đó, ông cúng dường một bát cơm cho tôn giả Xá Lợi Phất. Mà ngay trong giờ đó mà ông chút hơi thở là ông đi, ông sanh thiên á. Mà ông nhớ cái ông đọ này, là cái ông nhớ cái người yêu của ông, người thương của ông. Mà cho nên ông phải bị rớt xuống cái động giữa, sanh làm cái thần cây. Mình thấy hay lắm, thấy không? Như vậy là cái phần của tinh thần của nhà thiền, hay nói khác hơn là tinh thần của Phật học, là cái phần mà khai thị cho những người sắp từ bỏ cuộc đời này, nó quan trọng hơn là khi cái người đó mất rồi mình đến mình cầu siêu. Phần cầu siêu là phụ, mà cái phần mà chuẩn bị họ từ bỏ cuộc đời này, nếu mình có nhân cái duyên cái mình khai thị, mình tâm thẳng vô, nó chỉ có một mấu chốt chút xíu, chứ còn mình gỡ đó là nó rớt xuống hạ đi. Vì cái một là thấy được cái con đường, mà lúc đó họ cái tâm của họ sáng lắm, chứ không phải giống như là mình thấy vậy. Cái tâm họ, cái người mà sắp mất á, giống như một cái ngọn đèn dầu á, mà sắp tắt, phục lên một lần cuối cùng rồi tắt. Rồi cái dương khí của họ, họ dồn hết tất cả những cái dương khí là họ tắt luôn, nên lúc đó cái tâm họ sáng lắm. Khai thị cái phần nó quan trọng lắm. Tôi đã từng làm nhiều việc đó lắm, và tôi kinh nghiệm tôi biết đó. Cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý, cho nên là hôm bữa là tôi đang ở thiền viện Tuệ Đức á, đang dự cái lễ khánh thành á, thì mẹ ruột cô phó trụ trì Tri Đức cô điện ra, thì tôi phải hỏi tức là một khi mình khai thị cái vị đó là mình phải hỏi là khoảng một cái đoạn đường dài lúc mà họ nằm bệnh rồi thân bằng huyết thuộc như thế nào, mà tại sao họ không chịu đi mà họ cứ lấy hơi lên không chịu đi, hình như nằm 10 ngày hoặc là 20 ngày, có người nằm cả tháng. Có một lần tôi đi khai thị cho cái vị này á, là ông nằm bao nhiêu không, tôi đoán là phải gia đình đó là phải tắm rửa sạch sẽ nên thỉnh tôi đến đó. Là ông nằm 18 năm mà thịt ông lỡ đó rồi. Thì lúc đó là ông chỉ lấy, ông nấc mắt lên thôi chứ ông chịu đi. Thì bây giờ làm gì? Cái người mà khai thị giống như là một cái người gì? Thầy chúng biết không? Cái người mà khai thị cho những người sắp mất á, giống như một cảnh sát viên điều tra lý lịch. Cho nên bây giờ tôi nói bây giờ gia đình kể tôi một đoạn nhân duyên. Lúc ông còn nhỏ rồi ông lớn lên lập gia đình, rồi bây giờ đem ra những cái hình ảnh của ông mà ông chụp á, tôi coi. Thì khi mình coi hết một đoạn nhân duyên là ông có gì 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 là mình biết là ông kẹt cái gì gì.
cái cô đó là cái cô đó là cô Diệu Hòa đó, cô Hồng Minh biết không? À, cô Diệu Hòa, cô Hồng Minh biết đó. Ba ruột cô. Rồi tình cờ lúc đó tôi đi Hoàng Pháp ở bên Pháp với thầy trụ trì Trúc Lâm á, rồi có cái ngồi cô kể và tâm sự là ba cô nằm 18 năm mà thịt nó rửa rồi không chịu đi, rồi nhờ tôi về tôi giúp. Thì quá tình khi mà mình khai thị từ 1 ngày đến 2 ngày là ông đi rất là ngon. Rồi ông đi xong rồi gia đình có làm theo theo đạo Phật cho nên là cũng quen biết rộng lắm. Thì khi mà tôi xuống thì mấy vị hòa thượng nói là thầy có nhân viên với ổng, chứ ông này là tôi xuống có hoài ổng chịu đi, mà bây giờ thầy có nhân viên với ổng thôi thì cúng cơm giùm cho ổng luôn bữa cuối cùng. À, cái ngày đó tôi xuống tôi cúng cơm tôi còn nhớ. Thì cái người mẹ của cô phó trụ trì đây cũng vậy, là bà còn chút xíu một cái vấn đề mình biết chút xíu. À, cho nên là khi nó thôi đưa cô đưa điện thoại đây để sát vô tay bà, thì quá trình mà khi mình gỡ cái món chốt ra cái là 3 tiếng hồ sau bà thở, bà liệm lần cái bà đi, người ta dính chút xíu. Thì cái này cũng vậy, dính cái gì? Dính cái chỗ là cái đời hoặc là quá khứ hoặc là hiện tại họ bị một chút xíu. Nói chung là ai cũng có một cái nghiệp, mình chưa chắc gì mình trong sạch hết, đúng không? Nhưng mà khi mà mình biết cách mình khai thì mình gỡ đó rồi thì người ta thấy người ta vui, tâm người ta thấm thoáng, không có ghé trên một cái niệm mà để mà sanh tâm nữa. Thì tức khác là mà không ghé niệm mà sanh tâm thì hơi thở mà hít vào mà tự nhiên thở ra cái nhẹ đi. Cái phần này là mình không có nói sâu nữa, mà cái phần là tôi kinh nghiệm đó, tôi kinh nghiệm tôi thấy rất là rõ. Đó, cho nên cái vấn đề này rất là quan trọng. Cũng giống như là bà Mạc Lợi Phu Nhân, thấy không? Kinh Pháp Cú kể nên mình thuật lại lần lần cho nó, mình thấy cũng hay đó. Mạc Lợi Phu Nhân, mà khi bà vừa mất một cái là ông vua Ba Tư Nạc ông đến, ông gặp Đức Thế Tôn liền. Nó gặp Đức Thế Tôn đó là hậu của chẳng là bình thường tu tập bố thí cúng dường, mà bạch Đức Thế Tôn con thấy toàn là làm việc thiện không, thọ bát quan trai, rồi nơi nào mà có những cái khóa tu là hậu của con đều giữ hết, mà bây giờ chết rồi không biết sanh về chỗ nào. Rồi Phật nhìn Phật thấy liền, Phật thấy là bà xuống địa ngục. Mà bây giờ nói là bà xuống địa ngục chắc ông đốt chùa luôn á. Ông nói tu ở đó là độ địa ngục thôi chứ tu làm gì. Mà Đức Phật biết là bà rớt xuống địa ngục là 7 ngày thôi chứ nói nhiều. Phật nói là đại vương về đi rồi 7 ngày sau rồi đến, rồi Như Lai nói cho nghe. Ông tin lời Phật mà ông về. Thì quả tình là khi 7 ngày sau á, ông đến á, Đức Phật khẳng định á, hiện bây giờ á, hậu cổ chẳng được làm một vị thiên tử ở cung trời Đau Lợi. Mình thấy Đức Phật hay không? Bởi vì Đức gặp như mình không nói ẩu, mình hay nói ẩu lắm. Mà nếu mà Đức Phật nói mà nói dối là bây giờ sanh lên cung trời Đau Lợi thì nói dối cũng được, thấy không? Mình thấy Đức Phật hay lắm. Có lần Đức Phật đang ngồi dưới gốc cây á, và bỗng nhiên có con thỏ chạy ngang qua, ông thời sáng hỏi á, thưa tôn giả Gotama, tôn giả có thấy con thỏ chạy ngang qua không? Đúng không sao, gặp mình phương tiện mà nó không thấy là cũng được. Đức Phật nói khi Như Lai đứng cái chỗ này nè, à, khi Như Lai đứng nè không có thấy, hồi nãy ngồi thì thấy không, mà đứng lên rõ ràng đứng lên là có thấy. Hay không? Mình thấy rất là hay nha. Cái trí tuệ của Đức Phật của là phải rất là siêu phàm, bình thường thôi mình thấy cái đặc điểm mà đúng rõ ràng là nãy ngồi là thấy con thỏ, mà khi Như Lai đứng là mới thấy. Mình học qua trường từng cái ly đi mình mới thấy đặc biệt. Thì Đức Phật cũng vậy, Đức Phật là đại quân về đi 7 ngày sau lại gặp mình ha, phán một câu liền,
tu cái kiểu này là sanh lên cõi trời giải thoát nó một dọc luôn. Vì mình thấy mình phán không à? Mà tại sao bà độ thì được? Quá trình là trong suốt cả cuộc đời bà tu học nhiều lắm, nhưng mà có một lần duy nhất là bà vào trong nhà tắm. Vào trong nhà tắm là có con chó của bà thương lắm, nó vào tắm theo bà. Rồi do cái dục nhiễm trong giờ phút nó nổi dậy, cái bà sống bất tịnh đó. Thì khi mà bà làm cái việc bất tịnh với con chó thì cái ông vua Ba Tư Nặc ông nhìn xuống thấy, ông thấy nói bà là giống như là chủ của một đất nước mà bà làm cái chuyện bất tịnh dơ giấy. Thì lúc này bà nói, ông biết chứ, cái nhà tắm này á, ông vào thử coi, tôi coi thử coi. Mà quả thật mà khi mà ông vua Ba Tư Nặc vào trong nhà tắm á, bà nói ông làm vua một nước mà ông sống với con dê bất tịnh như thế. Vì bà biết là cái phòng tắm này á, là đặc biệt nhất là chỉ có hoàng hậu là ông vua mới được vào thôi, không có ai được vào. Cái ông vua Ba Tư Nặc tin nó đúng thì cái này, tôi vào rõ ràng không có con dê gì hết, mà bà nói con dê là rõ ràng là nãy bà vào là nó cũng đúng. Từ đó ông tin lời của bà. Thì như vậy bà mang hai cái tội gì? Tội nói dối, rồi tội danh. Mà khi mà bà chuẩn bị từ giả cuộc đời này á, bao nhiêu cái việc công đức bà làm bà không chịu nhớ, mà bà nhớ hai cái tội này quá là lớn trong cuộc đời của bà, làm cho bà trạo cử, làm cho bà hối hận, làm cho bà rây rứt, chết bà rớt xuống địa ngục được. Nhưng mà do cái tích lũy nghiệp bà quá lớn, cho nên bà bị thọ khổ trong đúng 7 ngày. Thọ khổ 7 ngày. Khi mà hết trong 7 ngày bà thọ khổ, nên bà được sanh về cõi trời. Nên tích lũy nghiệp quan trọng lắm. Đó trong kinh Pháp Cú, để chúng lập ra coi kỹ lắm. À, cho nên cái phần khai thị nó rất là quan trọng nha. Cũng giống như là ông cắt cô độc, mà khi mà ông sắp mất được con giả sáng là Pháp và anh em đến khai thị cho ông về cái vấn đề ngũ quẩn. Mà khi mà ông nhận ra được, ông khóc. Ông khóc thì con giả anh em nó hỏi là thí chủ còn liên tiếng gì mà khóc? Nó không, bởi vì cái pháp này quá cao siêu, ông cảm ngộ được. Mà khi mà con giả sáng là Pháp, con giả anh em về nhà là tức khắc là ông mất, ông được giải thoát, sanh về nội viện cung trời Đâu Sức. À, cho nên cái này mình thấy rất là rõ đó. Thì như vậy đây á, qua cái phần này đại chúng thấy á, là tất cả khi mà chúng ta phạm vào một cái tội gì đó, mà khi mà chúng ta sắp từ bỏ cái cuộc đời này, chúng ta quán chiếu thật kỹ về tánh tội vốn không á. Cũng giống như là mình thấy là thiền sư Quyền Giác ngài nói một cái đoạn Nhân Duyên lúc trước chúng ta học á, liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu tuân tu hoàn túc chán. Ngài nói mà nếu mà liễu rồi đó thì nghiệp chướng xưa nay không, mà chưa liễu thì chắc chắn là sẽ đền nợ quá khứ, nợ hiện tại, nợ tất cả. Liễu tức nghĩa là không ghé trên cái tướng đó mà chúng ta sanh thêm một cái tâm nào nữa. Tức là chúng ta buông xả những cái niệm, mà dầu đó là niệm cực thiện chúng ta cũng buông luôn trong giờ phút đó, để một cái tâm thông thoáng, không ghé trên một cái hoạt nào hết. Thì ngay trong giờ phút này là gì? Tức là chúng ta liễu được cái nghiệp chướng mà xưa nay nó không có thọt thể do mê mình tạo. Thì bây giờ mình tỉnh ra, mình nhận ra được những cái tâm niệm nó chỉ là cái vọng tưởng hư ảo thôi, chứ nó không có thật. Tức là một tâm hướng về cái con đường mà chúng ta đi. Cho nên là ông Hạo Nghiệt mới hỏi thiền sư Trường Sa Cảnh Sầm á, cổ đức nói, tức là thiền sư Viện Giác nói rõ suốt thì nghiệp chướng xưa nay không, chưa rõ phải nên đền ở trước. Vậy con giả sư tử, tức là tổ sư tử và nhị tổ bệ hạ, tại sao phải đền nợ? Sư đáp: đại đức chẳng biết bổn lai không. Hạ Nghiệp hỏi: thế nào là bổn lai không? nghiệp chướng. Nghiệp chướng đến mà các ngài thấy là sư này nó có thật. Hỏi thế nào là nghiệp chướng? Sư này thật. Cái này qua cái phần này là cái phần này đòi hỏi là chúng ta phải phải công phu nha, chứ mình không có nói suông. Hệ như hồi sáng này mình làm một cái việc gì đó, nhưng mà tối nay mình ngồi thiền chắc chắn rằng nó sẽ hiện lên, nhưng mà mình nhìn thật sâu thật kỹ cái tâm này từ đâu nó đến, quá khứ, hiện tại hay là vị lai. Mà rõ ràng là ba thời nắm bắt không được, gọi là tâm bất khả đắc, nhưng mà cái gì thấy được tâm bất khả đắc tức là xưa nay không có. Chứ là trở về cái bổn lai thì tức khắc nghiệp chướng không có. Cho nên qua cái phần này là trong Lăng Già Sư Tử Ký Tổ Huệ Khả khai thị như thế này: Kinh Hoa Nghiêm nói rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như không, tức là nghiệp chướng xưa nay không, nhưng lại giống như ánh đèn trong bình không thể chiếu ra bên ngoài, cũng giống như mây mù trong thế gian tám phương đều nổi lên, thiên hạ mờ tối, ánh sáng mặt trời há được sáng trong ư? Ánh sáng mặt trời thật chẳng hề hư hoại, chỉ bị mây che phủ, bản tánh thanh tịnh của hết thảy chúng sanh cũng lại như thế. Tức là mặt trời lúc nào cũng sáng hết, nhưng mà do mây mù nó che. Mà không phải là mặt trời mặt trăng nó hư hoại, mà do mây mù nó che, cũng giống như là cái phiền não nó che cái tâm của mình như thế. Mà khi mà trong giờ phút đó mình sắp từ bỏ cuộc đời này thì bao nhiêu cái chuyện buồn vui sướng khổ để nó hoàn bên hết, chỉ sống với cái tâm thanh tịnh thôi. Để chúng nhớ nha, cái này rất là quan trọng. Cho nên mình tu á, để chúng nhớ này, mình tu trong suốt 30 năm và là 40 năm, 50 năm diễn biết, giống như một người võ sĩ mà bước lên khán đài, họ phải tập 3 giờ sáng là tập rồi, 3 giờ sáng là tập tới 7 giờ sáng, rồi tối nữa là 7 giờ tối họ tập đến 10 giờ đêm, họ luyện một cái môn công phu diễn biết, họ tập 10 năm, 20 năm, 30 năm, nhưng mà chỉ lên khán đài một lần duy nhất để đấu một võ sĩ nào đó. Thì quý Phật tử cũng như thế, bản thân chúng tôi cũng như thế, 20-30 năm tu giống như là mình tập luyện, nhưng mà chỉ một lần duy nhất lên khán đài để đấu với quý thần chết. Đó là mình tu là để mình là tu ngáp á, mà mình thực chiến, tức là khi mà mình từ giã cái cuộc đời này. Bao nhiêu năm tháng mình tu tập chỉ có dồn cái sức lực cuối cùng để mình giáp mặt với thần chết, giáp mặt với cái nỗi, nếu mà chúng ta mà không khéo giáp mặt với những cái nỗi sợ hãi là chắc chắn rằng chúng ta sẽ đi con đường xấu. Phải không? Cho nên là chúng này nói là vọng niệm và bao lớp mây phiền não che lấp mà đạo thánh không thể lộ. Nếu vọng niệm chẳng sanh, mặc nhiên ngồi tịnh, thì mặt trời đại niết bàn tự nhiên chiếu sáng rõ ràng. Ở đây Tổ Huệ Khả khai thị đó, nếu mà vọng niệm chẳng sanh á, mặc nhiên ngồi tịnh á, thì mặt trời đại niết bàn tự nhiên chiếu sáng. Lúc bây giờ ông Di Ma Cộng khai thị tiếp nè. Tâm cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa. Tâm kia như thế, tội cấu cũng như thế, các pháp cũng thế, không ra ngoài chân như. Như ngài Ubali, khi tâm tướng được giải thoát thì có tội cấu chăng? Tức là ông Di Ma Cộng khai thị, nếu mà tâm mình được giải thoát thì tội ở chỗ nào? Có nghĩa mình không có ghé trên cái ngày xưa mình làm cái việc gì đó để mình sanh thêm một cái niệm nào nữa. Giống như lục tổ đó, là khi mà mình phạm vào một cái tội đó mình sám hối thì ngay trong giây phút đó mình quên luôn, chứ đừng có nhớ tới nhớ lui nữa. Thì đây nó nè, nếu mà cái tâm mình được giải thoát thì tội ở đâu? Thì ngài Bồ Tát nói là không, con đáp không. Ông Di Ma Cộng nói tất cả chúng sanh tâm tướng không như, cũng như thế, chỉ thẳng về bổn tâm. Cho nên trong thiền thiền thoại kể câu chuyện á, đã trên hội Linh Sơn khi mà 500 thầy tỳ kheo đắc định được tứ thiền đủ năm thòng thâm nhưng mà chưa đắc pháp nhãn, dùng túc mạng trí để coi lại trong quá khứ là làm cái việc gì, thì thấy người thì giết cha, người thì giết mẹ, phạm tội rất là nặng, tâm tự hồi nghi đối với pháp thâm sâu chưa thể chứng nhập. Tức là có một câu chuyện là 500 thầy tỳ kheo khi mà đắc được tứ thiền chứng ngũ thần thâm, dùng túc mạng trí coi lại, thấy trong cái thời quá khứ mà làm không biết bao nhiêu tội lỗi, cho nên đối với cái pháp thâm sâu chứng nhập được do dự. Đại chúng phải hiểu một cái điểm là những vị làm hoàng thất á, nó có những cái nhân duyên kỳ lạ lắm. Có những người hoàng định được, bị dướng chút xíu vậy, dướng chút xíu hoàng được. Mình thấy cái pháp mà mình công phu ở ngoài thì mình thấy dễ lắm, nhưng hoàng trong thất nó bị dướng cái đó, dướng nó vô được, nó chặt ra chặt vào. Bản thân chúng tôi ngày xưa cũng bị cái chỗ này. Vào trong thấp rồi bây giờ nó bị dướng, nó bị chướng ngại, cho nên mình phải thành tâm mình sám hối, mình lạy Phật, mình sám hối cái nghiệp chướng, nghiệp lực của mình nhiều đời. Cho nên là khi mà hoàng tu nó không có được, tâm mình nó không có được bừng sáng, mình thấy vậy nó bị bế tắc. Khi mà mình thành tâm sám hối rồi thì tối đó tôi nằm được, tôi thấy được cái giấc mộng xong rồi á, thì bắt đầu sáng cái mình vào công phu nó dễ. Thì đây cũng vậy đó. Đối với pháp thâm sâu chưa thể chứng nhập. Lúc bấy giờ Bồ Tát Văn Thù mới thừa quay thần của Phật, tay cầm kiếm lên để mà bức bách Như Lai. Mình thấy là tôn, mình thấy cái tượng mà thờ Bồ Tát Văn Thù cái tay cái cầm kiếm á, là có lý do đó. Thì lúc này Thế Tôn nói nè: ngưng ngưng, chớ hại ta mà âm phạm cái tội ngũ nghịch, nhưng muốn hại ta thì phải khéo hại cái ngã chấp của ta. Quan Thù Sư Lợi hỏi: Quan Thù Sư Lợi, ngươi từ xưa nay chẳng có ngã nhân, khi nội tâm chẳng khởi thì ngã nhân chắc phải diệt, tức là hại cái ngã chấp của ta. Do đó 500 tỳ kheo tự ngộ bản tâm như mộng như huyễn, ở trong mộng huyễn chẳng có ngã nhân, cho đến năng sanh sở sanh, cha mẹ anh chị thân bằng quyến thuộc đều như mộng huyễn, chẳng có ngã nhân. Rồi 500 tỳ kheo tắt được cái pháp nhãn thanh tịnh, thâm nhập cái pháp thanh sâu. Hay không? Rồi do mình về, do mình chấp, mình chắc là cha mẹ anh chị thân bằng quyến thuộc sự nghiệp là thật, mà bây giờ mình quán thật kiểu nó giống như mộng như huyễn, giống như là chăng ở đâu, ở dưới dòng sông, mà qua đó giữ không nhận vô đó thôi nha. Ráng mình tu thiền, mình được cái căn duyên, cái căn duyên không biết đời trước mình làm gì, tạo một cái phước lực gì mà bây giờ mình tu về cái pháp này, nhận nó kẹt chiếm giữa thôi, nó kẹt chút xíu thôi, lắp vô cái tức là không chắc ở trên tướng, trên cái tướng vọng niệm mà sanh thêm nữa, không có ngã. Do mình chắc cái ngã cho mình thấy, mà bây giờ là khi mà quán chiếu được thật kỹ, tâm thủng được cái ngã chấp, thì mới thấy là cha mẹ anh em sự nghiệp thân bằng quyến thuộc gì đó như mộng như huyễn. Cái đó là cái chỗ quý Phật tử là chuẩn bị mình ra đi á. Lúc đó mình quán chiếu thật kỹ là cái người thân của mình, cái người thân mà thương mình nhất, nó cũng giống như mộng như huyễn, như sương như khói. Kể cả sự nghiệp bao nhiêu năm tháng mình làm, nó cũng có thật. Mà giống như cái ngạc hay thị là từ đâu mà đến, từ hư không mà đến, thì bây giờ hết duyên trở về với hư không vậy thôi. Mình có vướng bận một cái gì hết. Cho nên có một bài thơ của ngài Minh Đức Triều Tâm Ảnh, ngài viết cũng thấy cũng hay lắm. Ngài viết như thế này: có ngã sơn tăng về núi cũ, nhìn qua đáy nước thấy dung nhan. Hay không? Rất là hay.
thâm thí lắm, cái thơ thiền rất là thâm. À, thì lúc đó 500 thầy tỳ kheo á, dùng kệ tán thán: văn thù bậc đại trí, thấu đạt nguồn đáy pháp, tự tay cầm kiếm bán, bức bách thân Như Lai. Kiếm vậy, Phật cũng vậy, một tướng chẳng có hai, vô tướng vô sở sanh, đâu thể nói giết hại. Ngã nhân đã không có thì còn ai tạo tội? Ta người cũng có rồi, cái thân mình cũng có mà ai tạo tội? Thì lúc này á, thì để chúng thấy không, vô tướng vô sở sanh, sống cái chỗ vô tướng là không có chỗ nào mà sanh nữa, không có chỗ nào mà sanh khởi. Mà cái chỗ này mình đã kinh nghiệm, mình tu tập thì mình kinh nghiệm, có những lúc mình rớt vào cái cảnh giới đó. À, cho nên cái chỗ này hay nè: thưa ngài Upali, vọng tưởng là nhơ mà không vọng tưởng là sạch. Hay như bây giờ này, mình có những lúc mình vào mình ngồi thiền à, nửa tiếng đầu là vọng tưởng là đúng là nhơ cái tâm mình thật, nhưng mà nửa tiếng sau nó còn vọng tưởng nữa. Thấy không? Cho nên đó là tinh thần của nhà thiền là tu tánh, hay cái chỗ đó. Chứ nó không có quan hình tướng, ngay nơi tâm mà mình sống còn. Thế mà có vọng tưởng là nhơ mà không vọng tưởng là sạch vậy thôi. Trước là mình làm chúng sanh biết đâu là nửa tiếng sau mình làm Phật, đúng không? Mà khổ mỗi cái là mình làm chúng sanh nhiều Phật, đúng không? Mình làm chúng sanh nhiều hơn, làm Phật lâu lâu đó, làm Phật một lần. Mà kẹt cái là mình thích làm chúng sanh, vì mình làm Phật cái mình thấy nó cũng buồn buồn, nó khởi niệm chút cho nó vui, không có chịu làm Phật. Điên đảo là nhơ, không điên đảo là sạch. Chấp ngã là nhơ, không chấp ngã là sạch. Ngài Upali, tất cả pháp sanh diệt không chừng, các pháp không chờ nhau, cho đến một niệm không dừng. Các pháp đều là vọng kiến, như chim bao, như nắng giận, như trăng dưới nước, như bọng trong gương, do vọng tưởng mà sanh ra. Thấy không? Đọc cái đây mình càng đọc mình thấy là mình phải nói là mình tu cái phương pháp là đúng, là con đường chánh pháp rõ ràng luôn. Các pháp nó không chờ nhau cho đến một điểm không dừng liên tục. Cho nên đó là trong kinh Pháp Bảo Đàn Phật Lục Tổ nó là nói mà để mà tu mà đến cái chỗ mà bạc hết là gọi là biên kiến, tức là mình vẫn rõ tất cả các pháp, những cái vận hành của các pháp, nhưng mà không ở trên vận hành đó mình thêm một cái điểm nào đó. Thì đó là tinh thần của thiền tối thượng thừa. Thấy tất cả các vọng tưởng như là nắng giận, như trăng dưới nước, như bóng trong gương. Người nào biết được nghĩa này gọi là đệ nhất dữ lực. Người nào rõ được nghĩa này gọi là khéo hiểu về giới lực. Lúc đó hai vị tỳ kheo khen rằng: thật là bậc thượng trí, ngài Upali này không thể sánh kịp. Thật là cái Đức Phật thật là bậc thượng trí, ngài đúng là bậc dữ lực hơn hết mà không nói được. Con đáp rằng: trừ Đức Như Lai ra, chưa có bậc thanh văn và Bồ Tát nào có thể chế phục được chỗ nhạo thiết biện tài của ông Di Ma Cập. Trí tuệ của ông thâm suốt không có lường. Khi ấy hai vị tỳ kheo dứt hết nghi hối, phát tâm làm Phật và phát nguyện rằng: nguyện làm cho tất cả chúng sanh đều được biện tài như ông Di Ma Cập. Ai cũng được gì là hay biết mấy. Ngay tức khắc là gì? Ngay tức khắc là không có làm, bây giờ không có làm thanh văn nữa, mà ngay tức khắc là phát tâm để làm Phật, đi con đường Đức Phật đi. Bởi vì con đường Đức Phật là đi vào cái trung tâm giác ngộ từ nơi tự tánh. Còn chúng ta tu là tu về cái hình tướng, được cái này được cái kia, là tu về cái chỗ là chưa phải là pháp môn bất nhị.
À, cho nên mình tu là gọi là phát tâm Bồ Đề, phát tâm thành Phật á.
Vì thế nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông Di Ma Cập, con dám đến, bị rồi sợ rồi. Bây giờ không dám đến. Cái biện tài của ông làm cái ai biện tài được hết, cái nhạo khí của ông là quá hay, nên không dám. Bây giờ chúng ta ráng cố gắng học qua cái phần này La Hầu La đi, rồi chúng ta nghỉ. À, Phật bảo La Hầu La này. Phật bảo La Hầu La, ông đến thăm bệnh ông Di Ma Cập. La Hầu La bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, con không tham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lúc trước kia các dưỡng giả tử ở thành Tỳ Gia Ly đến chỗ con cúi đầu làm lễ hỏi rằng: thưa ngài La Hầu La, ngài là con của Phật, vì đạo bỏ ngôi chuyển lưng thánh vương mà xuất gia. Việc xuất gia đó có lợi ích gì? Con liền đúng theo pháp mà nói sự lợi ích của công đức người xuất gia. Bây giờ chúng ta học qua cái phần này, chúng ta biết rằng là khi mà Đức Phật đó, mà chuẩn bị xuất gia là Ma Ba Từng Đớ nói: thưa Thái tử Tất Đạt Đa, ngài đừng có đi, còn 7 ngày nữa là cái ngôi chuyển lưng thánh vương sẽ đến với ngài, xin ngài cứ ở nhà đừng có đi. Mà ngay trong giờ phút đó ngài dứt khoát ngài ra đi tìm cái con đường chân lý, thì ngay trong giờ phút đó là ngài đủ 100 pháp ba la mật, tức là ngài xuống cái cõi đời này là mất có 99 pháp ba la mật. Mà ngay trong giờ phút đó ngài khước từ cái ngôi chuyển lưng thánh vương tức khắc được gọi là 100 pháp ba la mật. Cho nên mình thấy cái hệ bây giờ, bây giờ tôi thử rồi, bây giờ mình hủy gốc cây Bồ Đề ngồi hoàng ngày luôn đó cũng chứng đạo, nhưng mà chưa đủ không? Ba la mật mà. Và bây giờ mình cộng lại là từ thời quá khứ đến bây giờ mình dòm hết, thì giỏi lắm, người nào mà giỏi lắm là chỉ là 2, 3, 4, 5, 10 thôi. Và đặc biệt nhất là khi chúng ta đặt, đặt gì? Đặt ngay nơi thân ngũ uẩn của mình, ngồi dưới cõi cây Bồ Đề để mà thành tựu quả vị Phật cuối cùng là bắt buộc phải đủ 100 pháp ba la mật. Khi mà ngài khước từ không làm ngôi chuyển lưng thánh vương là tức khắc ngài đủ luôn. Cho nên là cái thị hiện và sáu năm khổ hạnh là hiện thân thì thôi, hiện thân cho biết là cái khổ hạnh này Như Lai đã qua rồi đó. Thì khi mà Đức Phật mà đi xuất gia đó, tức là Thái tử mà đi xuất gia thì để lại một cái người con, tức là La Hầu La. Mà nếu mà La Hầu La mà không đi xuất gia là chắc chắn làm chuyển lưng thánh vương kế tục, kế tục cái pháp thường của thế gian. Ở đây chúng ta học qua cái phần chuyển lưng thánh vương cho biết luôn. Tức là có 4: một là thiết lưng vương, 2 là đồng lưng vương, 3 là măng lưng vương, 4 là kim lưng vương. Thiết lưng vương là gì? Là cai trị một châu thiên hạ. Đồng lưng vương là cai trị 2 châu thiên hạ. Ngân lưng vương là cai trị 3 châu thiên hạ. Kim lưng vương là cai trị 4 châu thiên hạ. Đặc biệt nhất là vua chuyển lưng thánh vương có 7 báo: một là bánh xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo và bề tôi chủ binh lực. Và đầy đủ 4 đức: một là sống lâu, 2 là không bệnh tật, 3 là dung mạo hoàn hảo, 4 là kho báo phong phú, dùng chánh pháp trị đời, tức là đất nước được giàu có, nhân dân rất là an ổn, tức là mưa thuận gió hòa. Tức là khi mà một vị mà chuyển lưng thánh vương ra đời đó, là đầy đủ những cái đức tướng, tức là tu tập nhiều đời nhiều kiếp rồi mới làm được chuyển lưng thánh vương. Tức là cai trị 4 châu thiên hạ. Mà tại sao mà ngài không chịu ở ngoài đời làm là một vị chuyển lưng thánh vương, mà ngài đi xuất gia? Như vậy xuất gia có công đức gì? Thì tôn giả La Hầu La nó nói về lợi ích công đức xuất gia đó. Là chúng biết là trong kinh Tam Địa Quán của Phật nói về cái lợi ích công đức xuất gia. Phật nói là
ví như có người cúng dường bảy báo đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới, không bằng khiến khích một người đi xuất gia. Rồi cái người này á, là cúng dường á, là không những khắp tam thiên đại thiên thế giới mà cùng tận các thế giới, cũng không bằng tự thân của người đó xuất gia. Cái công đức xuất gia rất là lớn. Đức Phật nói công đức xuất gia lớn lắm, nó không có bờ bến. Vì cái lẽ đó cho nên là tôn giả La Hầu La đã y nơi lời Đức Phật dạy, mới nói những cái điều mà công đức xuất gia lớn lắm, không có thể là bị kịp. Ví như một người mà bỏ thân bằng quyến thuộc mà đi xuất gia chỉ một ngày một đêm thôi à, thì công đức nó lớn, lớn hơn là khi mà chúng ta ở ngoài đời làm tất cả các việc thiện pháp, vân vân, nói nhiều lắm, nhiều mặt lắm. À, giống như là ông vua A Xà Thế đến hỏi Phật là cái người mà xuất gia được lợi ích gì, được lợi ích gì, Đức Phật nói. Thì bây giờ tôn giả nào là nhớ lại cái thực tại, thì bây giờ cái ông Diêm La Hầu La cũng xuất hiện nói: thưa La Hầu La, ngài không nên nói cái lợi của công đức xuất gia. Vì sao? Không lợi, không công đức mới thật là người xuất gia. Hay không? Vì mình nói là mình còn gá chân tướng, thấy không? Mình gá chân tướng là mình thấy mình xuất gia được cái này được cái kia. Không mà được, có được tức là có mất. Mà có sanh tức là có diệt, nó có còn có mất. Cho nên chưa phải là cái chỗ cùng tổ của người xuất gia, mà không lợi, không công đức mới thật là người xuất gia, tức là ở trong cái bản thể vô tướng, đó gọi là xuất gia. Cho nên là ban đầu gọi là gì? Xuất thế tục gia, thứ hai là xuất phiền não gia, thứ ba là xuất tam giới gia. Cho nên chẳng hạn như bây giờ chúng tôi nè, ra khỏi cái nhà thế tục thôi, mà cái nhà phiền não á, có những lúc ra, những lúc không. Ra cái chạy vào, ra cái chạy vào, ra chạy vào mệt luôn. À, tam giới gia chưa dám bàn đó. Nói về pháp hữu uy á, thì có thể nói là có lợi, có công đức. Còn xuất gia là pháp vô uy. Trong pháp vô uy không lợi, không công đức. Tức là bây giờ mà nói về cái sự tướng này, bây giờ mình làm, mình bố thí, mình cũng dường đúng là có phước chứ không. Nhưng mà pháp là pháp hữu uy. Giống như là tổ Đạt Ma là khai thị vua Luân Hồi Đế, nói chứ ông có làm có công đức chứ, có phước. Mà đạt đến cái chỗ mà bổn lai á, tức là cái bản thể Phật tướng rộng thân rồi thì không có nói chỗ đó. Thực tế lý địa pháp thọ nhất trầm mà hoạn hạnh môn chung bất xả nhất thế, chỗ đó không có chứa một mấy bụi, chứ đừng có nói là tâm hay phước cái gì hết. Nói về pháp hữu uy đúng có thật, nhưng mà nói về cái chỗ mà vô uy vô tướng, mà xuất gia là mục đích là đến cái chỗ vô uy vô tướng, chứ không phải là cái chuyện nhỏ nhặt này. Ý của ngài Di Ma Cật, Di Ma Cật. La Hầu La, quả chăng người xuất gia là không kia không đây, cũng không ở chính giữa, vì 62 món kiến chấp, tức là đoạn kiến và thường kiến á, ở nơi niết bàn là chỗ nhận của người trí, chỗ làm của bậc thánh, hàng phục các ma, khỏi ngũ đạo, tức là địa ngục, hạ quỷ, chúng sanh, trời người, sạch ngũ nhãn, đặng ngũ lực, tính tấn niệm tịnh tệ, lập ngũ căn, không làm não hại người khác, rời các tạp ác. Đại chúng biết tạp ác là gì không? Tức là chỉ còn một chút vọng niệm, vọng tưởng là tạp ác, dầu cho niệm thiện cũng là tạp. Dẹp các ngoại đạo, vượt khỏi giả danh, ra khỏi vùng lầy, không bị ràng buộc, không ngã sở, không chỗ thọ, không hỗ trợ ý người khác, tùy thiền định rời các lõi, nếu được như thế mới thật là người xuất gia, tức là vô ngã, vô nhân, vô sanh, vô giả. Ví dụ lì tướng tướng ấy, mình thấy xuất gia khó không? À. Khi ấy ông Di Ma Cật bảo các dưỡng giả tử: các ngươi nay ở trong chánh pháp, nên cùng nhau xuất gia. Vì sao? Vì Phật ra đời khó gặp lắm. Tức là bây giờ ông rủ các vị mà trưởng giả tử trong thành Tỳ Giơ Ly xuất gia hết đi. Bây giờ Đức Phật ra đời khó gặp lắm. Đó. Giờ các trưởng giả tử nói nè: thưa cư sĩ, chúng tôi nghe Phật dạy cha mẹ không cho không được xuất gia. Bây giờ chúng tôi nhắc vào cái phần này. Bây giờ hiện bây giờ quý Phật tử ngồi dưới này nè, là mình thấy là Phật ra đời khó gặp lắm. Khó gặp hay dễ gặp? Rất là khó. Tại sao khó? Bây giờ khi mình ngồi thiền á, mình cảm thấy một tiếng đồng hồ đó, là cái tâm mình á, nhiều khi nó rong rủi 36 phố phường, rồi ra 36 phố phường xong rồi vọng tưởng xuống Đồng Nai rồi Long Khánh đủ, khó gặp Phật lắm. Đúng là Phật khó gặp lắm. À, nếu mà chúng ta tu mà vọng tưởng mà nó không còn chạy râm nữa thì đúng là Phật dễ gặp. Cho nên cái chuyện tu tập của mình rất là khó. Thì bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Thì chúng ta phải phát tâm xuất gia. Mà phát tâm xuất gia phải được về cha mẹ cho mới được. Mà bây giờ hỏi thật quý Phật tử nè, khi mà bây giờ mình phát tâm mình xuất gia đi thì cha mẹ mình cho, cha mẹ mình cho, khẳng định là cho không cho? Bởi vì sao? Vì cha là vô minh, mẹ là tham ái. Mình nếu mà không còn vô minh tham ái nữa là đúng là cha mẹ mình cho. Nên ông Di Ma Cật đó nè, ông Di Ma Cật nói phải, các ngươi nếu phát tâm làm Phật, đó chính là xuất gia, đó chính là đầy đủ giới pháp. Thì bây giờ mình thấy là cái cuộc đời này á, thấy không, mới có khai pháp thì bây giờ tạ pháp, thời gian nó không có dừng trôi chảy, mà chúng ta có lòng lửa mãi thì thôi, ngay trong giờ phút này mình phát tâm mạnh mẽ, phát tâm để làm Phật là con đường mà mình đi, không những kiếp này cũng xong, kiếp sau kiếp sau nữa. Miễn sao mình ở và ráng cố gắng là phát tâm ở trên ngôi vị để mà thành tựu cái bản hoài, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì ngay trong giờ phút đó mình đang là cư sĩ, cũng là cái người xuất gia đầy đủ giới pháp. Còn chúng tôi á, mà người xuất gia mà cứ nghĩ là được phước này phước nọ thì cũng chưa phải là người xuất gia. Mà phát tâm làm Phật là phát tâm gì? Là trở về cái tâm Phật của mình, trở về cái chỗ mà không thể nghĩ bàn, không thể nắm bắt, là chỗ đó là cái chính là cái chỗ xuất gia. Bây giờ 32 vị trưởng giả tử đều phát tâm làm Phật, vì thế nên con không kham lãnh đến thanh bệnh ông Di Ma Cật. Lúc bây giờ 32 vị trưởng giả tử phát tâm làm Phật hết, từ đây sắp lên là tu làm Phật, chúng tu làm gì hết. Cho nên mình thấy điều đặc biệt nhất là lục tổ, mà khi mà đến ngũ tổ nói một câu: ông đến đây làm gì? Đến đây chỉ cầu làm Phật, thấy không? Là mất cư sĩ thôi. Ai nữa? Thiền sư Huệ Hải đến Mã Tổ, không đến đây làm gì? Đến đây chỉ cầu làm Phật. Ai nữa? Vua Trần Thái Tông gặp quốc sư phụ ông, chốc vào trong núi để làm gì? Vào trong núi để tìm Phật, thấy không? Đang toàn tìm Phật đó mà. Khi mà thiền sư Tâm Tế nói với thiền sư Bùi Hưu, khi bạn Bùi Hưu mà ông vào, ông thấy chúng của thiền sư Lâm Tế có thể là 500 người, hỏi ở đây có tụng kinh không? Không. Ở đây có ngồi thiền không? Không. 500 chúng vào trong núi mà không tụng kinh, không ngồi thiền, thì như vậy chỉ vậy họ làm gì? Thiền sư Lâm Tế nói chỉ vậy họ làm Phật thôi. Chắc mình tu cái pháp hội này sướng lắm nha, không tụng kinh, không ngồi thiền, chỉ làm Phật, sướng không? Thôi bây giờ đúng giờ thôi, là chúng ta hồi hướng. Bởi vì anh chánh thiện nói là mình giảng đúng một tiếng, còn cái việc gì nữa đó. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh do biên thời nghiệp, phiền não vô tận trời, pháp mong mà vô lượng thời.
Ngược tái lại thầy, hôm nay là ngày mộng tốt là ngày kết thúc một năm tu học dưới sự giáo điều của thầy. Đạo tràng Trúc Lâm Tự Quan chúng con xin được dâng lên lời Phật pháp cho một năm tu học của chúng con. Nam mô Phật Tổ Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con xin hướng về tham bảo thường ở khắp mười phương, xin cảm niệm ơn đã soi sáng gia hộ cho chúng con trên đường quay về chánh giác. Chúng con xin hướng về hòa thượng Tô Sư Sư Ông Đức Tâm, xin cảm niệm ơn người đã dạy con khôi phục truyền âm Việt Nam cho chúng con tự tu học pháp môn Bồ Tát Vi Diệu. Chúng con xin cảm niệm ơn thầy đã hết lòng vì chúng con, dù đường xa và Phật sự xa loan, nhưng thầy vẫn sắp xếp để cho chúng con có thể tu học đều đặn hàng tháng. Kính bạch thầy, ân đức pháp hoa của thầy chúng con không thể dùng ngôn từ nào diễn tả được. Ân pháp hoa một đời lễ về hàng, người thân sinh muôn thí ký khó đáp đền. Chúng con cảm thấy khổ hàng vì điều tu có tiến bộ nhưng chưa đều do sáu căn còn hơi đủ gì với sáu trời. Nhưng không vì thế mà chúng con lùi bước, chúng con đã biết tâm dốc lòng tinh tấn tu tập cho đến ngày niết bàn để đền đáp ơn chư Phật chư Tổ Sư Ông Trúc Lâm cùng với tất cả quý thầy của tiền phái Trúc Lâm trong môn hộ. Cho đường đạo không gì bằng tinh tấn, chỉ có tinh tấn để vượt qua tất cả. Hôm nay là ngày tạm pháp đạt đàn, chúng con có hội về đây quỳ dưới chân thầy, tê đầu đã lễ bái tạ pháp tâm cao cả ngày. Và chúng con kính chúc thầy tự đạt luôn mặt điều hòa để dạy chúng con trên bước đường tu học cho đến ngày viên mãn. Nguyện mong trên thầy chứng minh cho tấm lòng thành của chúng con trong buổi tạm pháp hôm nay. Chúng con xin được thêm lên chút quà tặng và tình tài cùng dường thánh bảo bồi phương cùng dường thầy. Nguyện mong thầy từ bi hướng hạ nạp họ để cho chúng con được ở chuyên công đức. Giờ này toàn thể Phật tử trong đạo tràng, chúng con đồng nhất tâm hướng về thầy cầu tình thầy từ bi hoan hỷ ban lời chỉ dạy để nhắc nhở sắc tâm chúng con trên bước đường tu học cho đến ngày viên mãn. Nam mô Phật Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng mấy bạch trên hòa thượng, tông chủ thiền phái Trúc Lâm Việt Nam chứng minh. Ngưỡng mấy bạch trên hòa thượng, trưởng ban quản trị thiền phái Trúc Lâm Việt Nam chứng minh. Phật là một cái duyên hy hữu, tất cả chúng tôi cùng quý Phật tử nhiều đời nhiều kiếp kết cái duyên lành với Tam Bảo, cho nên ngày hôm nay được sanh làm người, sáu căn được đầy đủ, được cái nhân duyên học pháp với hòa thượng Trúc Lâm. Do cái nhân duyên này, chúng tôi cũng cùng quý Phật tử phát nguyện tu tập dưới pháp hội của hòa thượng tông chủ Trúc Lâm. Không những đời này và rất nhiều đời nữa, cho đến ngày thành tựu quả vị Bồ Đề viên mãn trên con đường đạo pháp.
Quý Phật tử có được cái nhân duyên thù thắng và được sanh làm người, được gặp chánh pháp, tu học nữa. Cho nên quý Phật tử ráng cố gắng phát huy nhiều hơn nữa. Bởi vì cuộc sống là vô thường, là tạm bợ, nhưng trong cái vô thường tạm bợ đó, trong cái biển khổ sanh tử đó, quý Phật tử đã có một chiếc thuyền Bát Nhã, có một chiếc thuyền chánh pháp, là do quý Phật tử đã nhiều đời nhiều kiếp tạo cái duyên lành. Nhân cơ hội này, quý Phật tử phát huy hơn nữa, cùng chúng tôi phát nguyện đời đời kiếp kiếp là quyến thuộc, cùng nhau tu học dưới pháp hội của Hòa Thượng Tông Chủ, tu hành cho đến ngày viên mãn. Lễ tạ pháp cúng dường trên Tam Bảo đã chứng minh, sư ông Trúc Lâm chứng minh, Hòa Thượng trưởng ban quản trị thiền phái Trúc Lâm chứng minh, thay mặt chư tăng tại thiền viện Trúc Lâm chánh hiện, chúng tôi chúc nguyện cho quý Phật tử cùng thân bằng quyến thuộc của quý Phật tử, người mất nhân cái duyên này được sanh về cõi lành, người còn sống được vui vẻ, được hạnh phúc, được sống trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Lễ cúng dường tạ pháp đã thành tựu viên mãn, quý Phật tử hướng về Tam Bảo, hướng về Hòa Thượng Tông Chủ Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam, Hòa Thượng trưởng ban quản trị Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam thành kính đảnh lễ cung kính cúng dường. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chân thầy là từ bi chứng minh hướng hạ và ngọt văn lời dạy bảo cho chúng con. Chúng con xin tối trước Tam Bảo thành kinh dân lên ban lễ cúng dường.